Thừa nữ công lược, chương 230, sinh sự chung, góc chuyện audio.com, hổ phách liền nhìn thập nhất nương, thấy nàng cúi đầu, lộ chút đăm chiêu, nàng không khỏi kêu một tiếng, phu nhân, thập nhất nương hơi kinh hãi, ngẩng đầu cười nói, làm sao vậy, chuyện nhị thiếu gia đi bách bệnh nếu không biết thì bỏ đi, hiện tại biết nếu cứ mặc kệ như vậy, chỉ sợ sẽ có lời ra tiếng vào truyền ra. Mà trước mặt Chuân ca cùng nha hoàn trong phòng, nàng không tiện nói rõ. Thập nhất nương thấy hổ phách mày nhíu lại tự nhiên biết nàng lo lắng cái gì cười nói. Người đi giúp ta mời bạch tổng quản đến đi. Đáy mắt hổ phách hiện lên một tia nghi ngờ, vẫn là đáp ứng. Bên kia Chuân ca đem nước cho từ tự giới uống. Có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm. Phu nhân, đại thiếu gia, nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia đến đây. Thập nhất nương mi cong lên. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Nếu đổi thành mình, nếu bị người lớn phát hiện không bằng chủ động tới cửa nhận sai. Nhưng mà không biết người ra chủ ý là ai, mời ba vị thiếu gia vào đi, thập nhất nương dặn dò tiểu nha hoàn trả lời mà đi, mời ba người tiến vào. Thấy Chuân ca cùng Từ Tự Giới đều dựa bên người thập nhất nương, Từ Tự Cần cùng Từ Tự Kiệm đều lộ ra vài phần kinh ngạc, chỉ có Từ Tự Dụ, mặt mang cười yếu ớt, thần sắc tự nhiên. Ba người hành lễ, không đợi thập nhất nương mở miệng, Từ Tự Cần đã nói. Tứ thẩm thẩm, chuyện này tất cả đều là ta không tốt. Còn xin tứ thẩm đừng nói cho cha nương của ta cùng tứ thúc. Chúng ta biết sai lầm rồi. Ngày Tết Nguyên Tiêu sẽ ngoan ngoãn ở nhà. Từ Tự Kiệm cũng liên tục gật đầu. Tứ thẩm thẩm, chúng ta cam đoan không đi ra ngoài. Thập nhất nương một mặt bảo tiểu nha hoàn bưng ghế con lại đây, một mặt cười nói. Một khi đã như vậy, ta đây coi như không biết. Nhưng các ngươi cũng phải tuân thủ lời hứa, không thể lừa gã sai vặt bên người, hộ viện một mình ra phủ. Ba người đồng thanh trả lời vâng. Từ Tự Cần lại dặn dò Chuân ca cho bé đừng đem chuyện này nói ra. Miễn cho tổ mẫu lo lắng, Chuân ca tự nhiên gật đầu đồng ý, thập nhất nương mời bọn họ ngồi xuống tiểu nha hoàn dâng trà. Chuân ca lúc này mới dám ra tiếng chào hỏi cùng ba vị ca ca. Từ Tự Kiệm liền chỉ Từ Tự Giới, người mỗi ngày liền dẫn hắn chơi sao, Chuân ca gật đầu, ta kể chuyện xưa cho ngũ đệ, rất là đắc ý, Từ Tự Kiệm miệng liền cười. Hổ phách tiến vào thấy ba người Từ Tự Cần đều ở, bước lên phía trước hành lễ cười bẩm. Phu nhân, bạch tổng quản đến đây, nàng nói rất có kỹ xảo, nói trắng ra là bạch tổng quản đến, mà không phải phụng mệnh đến đây. Hẳn là cố kỵ ba người Từ Tự Cần ở đây, trong lòng thập nhất nương âm thầm gật đầu cười đứng dậy. Huynh đệ các ngươi ngồi xuống, ta đi nhìn xem bạch tổng quản có việc gì. Đợi lát nữa chúng ta cùng đi tới chỗ của thái phu nhân. Bạch tổng quản xa xa chắp tay thi lễ với nàng. Thập nhất nương đi qua, bạch tổng quản có chuyện cần ngài hỗ trợ, bạch tổng quản xem thần sắc của nàng ngưng trọng thấp đầu buông mắt đứng ở một chỗ thái độ phi thường khiêm tốn. Thập nhất nương đem chuyện ba người Từ Tự Cần lấy quần áo của nhóm gã sai vặt trong phòng nói cho ông. Nếu như là mấy đứa nhỏ đùa giỡn, nói cho hầu gia không khỏi có chút kinh hãi chuyện bé xé ra to. Nếu cứ để trong lòng, xảy ra chuyện gì, chỉ sợ là hối hận không kịp. Cho nên muốn mời bạch tổng quản phái người lặng lẽ nhìn chằm chằm bọn họ. Như thế nào cũng phải để qua Tết Nguyên Tiêu. Góc chuyện audio.com, mới được, miễn cho sinh ra chuyện gì. Bạch tổng quản nghe xong thần sắc run sợ, khom người đáp. Phu nhân yên tâm, tiểu nhân hiểu được, nói xong, giọng điệu hơi ngừng. Nhưng cứ đề phòng như vậy cũng không đúng. Chỉ sợ vẫn là phải nói cho hầu gia một tiếng mới tốt. Ông đây là nhắc nhở thập nhất nương, nếu nàng hoài nghi ba vị thiếu gia không phải đi bách bệnh mới chuẩn bị quần áo này, vậy hẳn là sớm một chút đem trách nhiệm đẩy rời đi mới được. Thập nhất nương làm như vậy là có ý, ba đứa nhỏ tay trong tay đến cầu nàng, nàng nếu một ngụm cự tuyệt về sau không khỏi oán trách cho nên Từ Tự Cần mở miệng, nàng lập tức đồng ý. Đợi qua Tết Nguyên Tiêu nàng tìm cơ hội nói cho Từ Lệnh Nghi. Vừa không mất uy tín, cũng không cần mỗi ngày phải đề phòng. Nhưng nghe bạch tổng quản nhắc nhở nàng vẫn là thực cảm kích. Như thế nào cũng phải qua Tết Nguyên Tiêu. Lời mình đã nói, về phần có nghe hay không chính là một chuyện khác. Bạch tổng quản không hề nói cái gì, cười nói. Vậy tiểu nhân xin cáo lui. Thập nhất nương gật đầu cho hổ phách tiễn bước bạch tổng quản trở lại trong phòng cười nói. Thời điểm không còn sớm, chúng ta đi đến chỗ của thái phu nhân thôi. Mọi người sôi nổi trả lời vâng, trong kháng mang hài, khoác áo choàng, một đám người đi đến chỗ của thái phu nhân. Bên ngoài lời đồn bốn phía thái phu nhân đã đóng cửa không tiếp khách, mọi việc trong nhà toàn giao cho tam phu nhân, lại sợ có người không biết nặng nhẹ nói ra lời khó nghe làm thập nhất nương trong lòng không thoải mái, liền cho thập nhất nương ở bên người nàng, lúc thần hôn định tỉnh, mặt khác thời gian đều ở trong viện của mình, làm cho thập nhất nương thanh nhàn. Thấy thập nhất nương mang theo đám nhỏ lại đây, nàng vui vẻ ra mặt đợi mọi người ngồi xuống, nàng hỏi Chuân ca. Lại kể chuyện xưa cho giới ca. Đối với Chuân ca chưa nào cũng chạy tới phòng của thập nhất nương, thái phu nhân ôm thái độ duy trì. Mẫu tử hai người có thể nhu nhuận im lặng hòa thuận ở chung như vậy, đúng là điều thái phu nhân mơ tưởng chờ mong. Ba người từ tự cẩn thần sắc căng thẳng, thẳng đến Chuân ca gật gật đầu, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thái phu nhân vui mừng cười cười, có gã sai vặt chạy vào. Có thánh chỉ đến, mọi người đều ngạc nhiên. Thái phu nhân đã đứng dậy, một mặt phân phó thập nhất nương nhanh đi thay đổi quần áo, một mặt kêu Đỗ Mama sai người tiến vào chuẩn bị quần áo cho bà thay, phái người đến hậu hoa viên báo cho ngũ phu nhân. Trở lại sân gặp được Từ Lệnh Nghi đổi triều phục, thấy thập nhất nương thần sắc có chút ngưng trọng, hắn cười an ủi thập nhất nương. Không có việc gì, trong cung 15 tháng riêng bắn pháo hoa, hoàng thượng mời chúng ta đi xem náo nhiệt. Thập nhất nương nghĩ đến hành nhân Tư Mã Tả Văn hẳn là hắn trước tiên báo tin cho Từ Lệnh Nghi. An tâm, cùng Từ Lệnh Nghi đi ra phía sau tiểu viện. Vừa mới đến, thái phu nhân, Từ Lệnh Khoan, ngũ phu nhân, tam gia cùng tam phu nhân nối đuôi nhau đến. Mọi người quỳ xuống đến nghe chỉ, quả như Từ Lệnh Nghi nói, hoàng thượng tuyên Từ Lệnh Nghi thái phu nhân, thập nhất nương 15 tháng riêng tiến cung xem pháo hoa. Từ gia tạ ân, Từ thị huynh đệ cùng hạ công công đến truyền chỉ đi ngoại viện, tam phu nhân vỗ tay thở một hơi. Dọa ta phát sốc, ngũ phu nhân trầm ngâm nói. Hoàng thượng như thế nào đột nhiên nghĩ cho chúng ta tiến cung xem pháo hoa. Đáy mắt của thái phu nhân cũng hiện lên nghi ngờ, lại giả bộ. Gocchuyenaudio.com, thiên hạ thái bình cười nói. Năm ấy hoàng thượng mới vừa đăng cơ vào ngày 15 tháng riêng cũng tuyên chúng ta tiến cung xem pháo hoa. Chắc là hoàng thượng năm nay lại có hưng chí. Mặc kệ là tam phu nhân hay là ngũ phu nhân đều không có vì thái phu nhân giải thích mà chút được gánh nặng, mỗi người một tâm tư vào nhà thay quần áo. Buổi tối Từ Lệnh Nghi trở về, thập nhất nương không khỏi lôi kéo hắn hỏi. Có thể là hồng môn yến hay không? Từ Lệnh Nghi nghe xong cười nói. Ta hiện tại là thịt bò trên thớt, hoàng thượng không tất yếu bày hồng môn yến cho ta. Lại nói, đúng rồi, hai ngày ta gặp được Sĩ Tranh, hắn nói mấy vị công chúa đều ở trước mặt trưởng công chúa tán dương ngươi. Nói ngươi tính tình ôn hòa, trầm ổn nội liễm, lần này tiến cung, không thiếu giao hảo cùng với mấy vị công chúa. Ngươi hành sự càng phải cung kính mới được. Phải biết rằng, chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, mấy vị công chúa đều là người nói nhiều, ý nói mấy vị công chúa đều là người thực nhiều chuyện sao. Thập nhất nương nhịn không được cười rộ lên, thiếp thân biết, xoay người cho hổ phách an bài người nhìn chằm chằm ba huynh đệ Từ Tự Cần. Ta vốn chuẩn bị tự mình đi nhìn bọn họ, kết quả là ngày 15 tháng riêng phải vào trong cung. Ngươi ngàn vạn cần phải giúp ta trấn, vô luận như thế nào ngày đó cũng không thể để xảy ra chuyện. Hổ phách biết lợi hại, vội nói. Phu nhân yên tâm, quan hệ lợi hại ta đều nói với người hầu hạ bên người các vị thiếu gia. Trừ phi bọn họ đều không muốn sống, bằng không tuyệt sẽ không cho vài vị thiếu gia rời khỏi mắt mình. Phát động toàn diện, nếu như vậy mà còn làm cho ba người kia trốn, thì nàng nhận thua. Thập nhất nương thoáng yên lòng, hoặc là buông tha cho chuyện bại lộ, hoặc là nhìn chằm chằm không có cơ hội, ba người Từ Tự Cần đồng minh tan rã. Từ Tự Cần cùng Từ Tự Dụ tuy thường thường cùng ở một chỗ, nhưng Từ Tự Kiệm lại bắt đầu đi theo Chuân ca chạy đến chỗ của thập nhất nương. Thập nhất nương chuẩn bị chút nước quất ngọt, rượu gạo hoặc là trà quế hoa mật linh tinh cho bọn hắn, cũng sẽ thu thập trang trí trong tính đường cho bọn hắn đá cầu, nhảy bách trăm tác hoặc là xúc cốc, ngẫu nhiên thập nhất nương cũng sẽ thay đổi quần áo cùng bọn họ chơi một hồi. Từ Tự Kiệm xem rất là đắc ý, tứ thầm thầm, người nắm được nhược điểm chúng ta trong tay. Thập nhất nương cười phi hắn một chút. Chạy đến chỗ ta cầu tình, là ai ra chủ ý? Từ Tự Kiệm cười ha ha, là nhị ca, hắn nói, đánh đòn phủ đầu. Chúng ta nhận sai, ngài không thể nghiêm khắc nói rõ ngọn nguồn. Quả thực là nhị ca đoán đúng. Thập nhất nương hơi cười, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ khuyên Từ Tự Kiệm. Ta lúc lớn cũng giống các ngươi vậy, không phải không có tâm tư muốn đi ra ngoài chơi. Nhưng cần nói cùng người lớn trong nhà. Người lớn kiến thức nhiều hơn so với các ngươi, sẽ đem sự tình an bài tốt lại đưa rất nhiều ví dụ đứa nhỏ đi lạc hoặc là bị bắt, những cái này đều là nàng cho Bạch Tổng quản thu thập đến, tất cả đều là chuyện thật có thể giả. Nếu không tin, ngươi phái gã sai vặt bên người đến hỏi. Từ Tự Kiệm nghe xong ngượng ngùng sờ đầu, ta không phải không tin, là đại ca nói, không nghĩ một đoàn đi theo phía sau, đi chỗ nào đều không tiện. Nhị ca ra chủ ý, lại là Từ Tự Dụ, không nghĩ tới hắn thông minh như vậy. Quân tử chính trực, chuyện gì cũng có thể nói, có cái gì không tiện chứ? Thập nhất nương cười, gocchuyenaudio.com, sờ sờ đầu của hắn, Chuân Ca nghe được gật đầu, Từ Tự Kiệm mặt đỏ hồng cười. Người ta lại đây chơi, cũng không phải là lại đây nghe mình huấn xích. Thập Nhất Nương lập tức cười chuyển đề tài. Kiệm ca xúc cốc thật tốt, là đi theo ai học? Nhị ca, Từ Tự Kiệm cười nói. Nga, Thập Nhất Nương hơi có chút ngoài ý muốn. Vậy có biết Dụ ca là cùng ai học? Từ Tự Kiệm nháy mắt thực thần bí thấp giọng nói. Tứ Thẩm Thẩm đoán, Thập Nhất Nương cười ha ha. Nhị bá mẫu của các người. Từ Tự Kiệm há mồm cứng lưỡi nhìn Thập Nhất Nương. Gương mắt nhìn khắp Từ phủ, trừ bỏ nhị phu nhân, còn có ai có đảm lượng chơi trò học nam tử? Tứ Thẩm Thẩm người thật thông minh. Từ Tự Kiệm cười nói, đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Không bằng chúng ta đấu đá cầu đi. Thập Nhất Nương xấu hổ. Nàng kiếp trước không có tế bào vận động gì, mỗi lần thi thể dục đều dựa vào thầy giáo nhắm một con mắt mở một con mắt cho qua cửa. Đến đời này, không biết là do tâm lý hay là vấn đề thói quen, nàng biểu hiện cũng ngốc, ngay cả Từ Tự Giới đều có thể một hơi đá 7-8 cầu, nàng nhiều nhất cũng chỉ đá được 2 cái. Cách chương.